SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật với sự cộng tác của ông Trịnh Trung Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, thưa anh, hôm nay chúng tôi xin bàn một câu chuyện tính cách thời sự. Là thưa anh cũng biết bên Việt Nam có sự tranh cãi giữa Facebook và chính phủ Việt Nam. Một điểm trong đó chính phủ Việt Nam đòi Facebook là một công ty ngoại quốc phải trả thuế. Thì thưa anh, chuyển sang nước Úc đây, thì thưa anh, một công ty ngoại quốc có phải đóng thuế tại Úc hay không? Trong trường hợp mà của Facebook dĩ nhiên là đặc biệt rồi. Nhưng mà thưa anh, trước khi bàn tới chuyện đó thì thưa anh cho biết một công ty ngoại quốc có trụ sở tại Úc có phải đóng thuế cho sở thuế không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đối với luật của Úc thưa anh, thì là tất cả các lợi tức mà nếu mà một cái công ty đó là được, nếu mà là công ty của có trụ sở đồ qua hoặc là có nơi văn phòng đồ ở bên nước Úc mà có tạo ra những cái lợi tức từ cái công việc đó anh, thì là phải đóng thuế ở bên nước Úc này. Và nếu mà cái đó là tức là nó gọi là cái thường trú nhân mà theo cái luật lệ của thuế đó, là tức là resident tax entity đó, thì đó là các không những là ở nước Úc không mà ở toàn thế giới. Do đó là có những cái công ty ngoại quốc đó anh, thì là họ thường là họ làm việc thì làm ở bên nước Úc này, nhưng mà những cái công ty chính là chỉ ở nước ngoài mà thôi, tức là đặc biệt là những cái nơi mà cái mức thuế nó rất là thấp. Thí dụ như ở bên những cái mà hải đảo đồ mà chúng ta thường nghe nói lúc trước, hoặc là những cái nước như Singapore đồ này nọ, thì đó là cái mức thuế nó rất là thấp so với nước Úc này. Thì chính phủ Úc mới đưa ra có những cái điều lệ để mà đưa ra nhằm đánh thuế thêm vào cho những cái mà những cái công ty mà ngoại quốc mà có làm tạo ra lợi tức ở từ nước Úc ra. Và không những mà chỉ có nước Úc này là một trong những cái mà nó rắc rối, mà nó nhức đầu cho nước Úc, là cái tại vì đó là như chúng ta biết đó, là những cái công ty ngoại quốc nếu mà họ nhập hàng hoặc là những cái goods hoặc là những cái này mà nó mình có thể mình ngờ được, mình biết được thì cái đó là nó dễ dàng. Còn cái này đó là có thể là những cái mà cách thức để mà chuyển tiền ra nước ngoài bằng cách là thí dụ như là hai công ty giao dịch với nhau, và cái số tiền đó có thể là những cái chi phí mà ở nước của cái công ty nước Úc này trả cho những cái công ty mẹ hoặc là những cái công ty liên hệ với nhau, cái số tiền nó cao hơn để mà chạy được cái thuế ở bên nước này và đóng thuế ở những cái nước đó, vân vân. Hoặc là những cái cách thức mà để mà đưa những cái cũng như là cái trí tuệ, những cái phần mềm mà những cái mà nó có thể là hiện tại bây giờ cái giá trị nó rất là thấp, tuy nhiên khi mà nó sắp sửa nó thành hình để mà nó phát triển lớn thì bán đi cho những cái công ty khác đưa ra nước ngoài, thì đó là những cách thức mà để mà chạy thế hoặc là trốn thế ra ở bên nước Úc. Do đó đó là thường chúng ta biết là những cái nước lớn, và thường đặc biệt là những cái nước tất cả nước trên thế giới đều có những cái mà nó gọi là double tax agreement, để mà không những là giữa hai nước với nhau để mà có cái thỏa thuận với nhau, mà còn nó gọi là multilateral agreement giữa các quốc gia với nhau để mà cách thức để mà đánh thuế những cái công ty trên đó anh.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, có thể cho biết rằng cái số thuế mà các công ty ngoại quốc mà có trụ sở tại nước Úc này họ đóng thuế với cái tỷ lệ bằng với xí nghiệp tại nước Úc không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần đó anh, là nếu mà so theo cái báo cáo của sở thuế mà họ đưa ra trong cái năm vừa qua đó, tức là 16-17 đó anh, thì cái phần mà đóng thuế của những cái công ty ngoại quốc rồi đó cũng rất là thấp đó anh. Nhưng mà họ cũng có những cái chương trình và những cái luật lệ đổi mới để mà nhằm đánh thuế thêm trên những cái công ty này. Thì như họ trong này đó là họ nói là cái tiền mà thuế đó là nó chỉ có là khoảng 23% đó của những cái công ty lớn ở tức là những cái công ty lớn thôi, không có nói là ở nước ngoài hoặc ở trong nước Úc, nhưng mà 23% những cái công ty đó là không có đóng thuế trong cái năm 16-17, và cái đó là nó giảm được một 1% đối với những là năm trước đó. Và cái phần mà thuế đó thì đó là năm 16-17 thì là có đóng thuế, là nếu mà coi những cái công ty lớn á thì là đóng thuế là cũng khá nhiều, tức là 45.7 tỷ đồng về thuế ở trong năm 16-17. Thì đó là nó tăng lên là tại vì cái như chúng ta biết là cái mining sector, tức là cái giá của những cái hàng mà cái commodity price, những cái dầu hoặc là những cái than mỏ đồ đó, lúc đó là nó tăng, bởi vì đó là người ta đóng thuế nhiều. Nhưng mà nói mà so sánh á thì những cái công ty lớn á thì có một số rất là cao là không có đóng thuế hoặc là đóng rất là thấp, đóng ít hơn những cái công ty ở bên đây. Dạ.
Dạ vâng, anh mới vừa đề cập đến những cái công ty ngoại quốc mà họ có những cái sản phẩm có thể nhìn thấy được, có thể hạn như là hàng hóa, dịch vụ gì tại nước Úc này. Nhưng mà trường hợp giống như trở lại trường hợp của Facebook là một cái công ty mà có thể nói là trên trang mạng. Thành thử ra một cái sản phẩm của nó thì có thể là vô hình, không thấy được. Thành thử ra những cái chuyện mà đóng thuế với Facebook, nếu mà giả sử có trụ sở tại Việt Nam hoặc là có trụ sở tại Úc thì họ sẽ phải đóng thuế làm sao thưa anh?
Dạ thì cái phần này của anh là cái năm vừa qua đó là chính phủ họ đưa ra một cái đạo luật mới, và nó gọi là Multinational Anti-Avoidance Law, tức là cái luật mà để mà chống những cái mà trốn thuế đồ ở những cái nước ngoài, những cái công ty mà liên quốc gia đó. Thì theo sở thuế ước đoán đó là với cái đạo luật mới này đó là những cái công ty như Google, Microsoft hoặc Apple hoặc là Facebook đó, là phải để vô cái số tiền mà họ làm được từ ở nước Úc là khoảng 7 tỷ đồng. Tức là hồi chưa tới giờ đó, như anh nói đó là thí dụ tại vì đó là không phải là những cái mà cái họ không có sức cản hoặc là họ không có phát hành ra, đưa ra những cái gì mà chỉ là những cái tài liệu, những cái trí tuệ ở trong đó mà thôi, để mà dùng thí dụ như là bán quảng cáo hoặc là đó là hầu hết là những cái hoặc là những cái IP address mà họ bán ra đó, thì đó là những cái lợi tức của họ. Tuy nhiên cái đó không nhất thiết là nó nằm ở Úc hoặc là nó nằm ở thí dụ như Việt Nam hoặc là những nơi khác, mà nó có thể là nó nằm ở cái công ty chính của nó bên Mỹ, do đó là hoặc là những cái nước nào khác mà cái lợi tức nó thấp, thì cái những cái số tiền đó khi mà họ khai thuế, khai mà lợi tức thu nhập đó, thì rất là thấp. Nhưng mà với những cái luật mới mà cho chính phủ thường là đưa ra những cái luật mới để nhằm bảo vệ cái tiền thuế mà những cái công ty lớn nó phải đóng, thì đó là một trong những cái nó gọi là Multinational Anti-Avoidance Law. Và một cái nữa đó là cái mà nó gọi là cái tax diversion, để mà đánh những cái mức thuế mà nếu mà mình có những cái mà tức là cách thức để mà chạy thuế qua những cái công ty khác đó, thì đó là họ đánh thêm cái mức thuế đó mà họ bắt những cái công ty đó phải trả trước cái số tiền là cái nó gọi là diverted profit tax, là nó áp dụng từ 1/7/17 đó anh, là tức là đánh tới 40% lần, chứ không phải là chỉ có là 30% như là chúng ta biết hiện tại đó, lực thuế công ty ở nước Úc này chỉ có 30% thôi. Tuy nhiên đó là có những cái lực để áp dụng cho những cái mà công ty mà liên quốc gia mà có những cái phương thức mà để mà cũng như là cách thức để mà trốn thuế hoặc là chạy thuế, thì đó là họ phải đóng cái tiền thuế phạt đó. Và theo sở thuế cho biết đó anh, thì trong năm vừa qua, trong mấy hai năm nay đó là họ cũng là có những cái nhóm chuyên viên để mà chú trọng tới những cái công ty lớn này, liên quốc gia này, và làm việc với những cái công ty, những cái cơ quan ở của những cái cơ quan thẩm quyền của các nước, để mà nhằm bắt buộc những cái công ty này phải khai những cái lợi tức mà nếu mà thu nhập mà họ nhận được từ ở những cái quốc gia của mình để mà họ phải đóng thuế theo cái mức thuế mà cũng như những công ty khác. Thì trong năm qua đó, thì theo như là trong báo chí họ cũng có nói đó, là cái bản báo cáo mà thường niên của những cái công ty Google hoặc là Microsoft rồi, thì đó là có những cái chi phí mà họ để vào, thì tức là cái tiền thuế, thí dụ như là trước đó chỉ có 1 triệu bạc thôi, nhưng mà bây giờ là đóng 30 triệu, tại vì khi mà sở thuế đến hỏi thăm thì phải đưa ra trình ba những cái giấy tờ, và từ lúc đó thì họ phải chấp nhận để mà có những cái phần mà họ phải đóng thêm cái số tiền phải đóng lên về thuế.
Dạ thưa anh, lúc nãy anh có nói rằng nếu một công ty ngoại quốc mà họ có trụ sở tại Úc, như vậy họ có tính cách giống như là thường trú nhân là đối tượng để đóng thuế. Nhưng mà nếu mà một công ty mà nó không có trụ sở tại Úc và có trụ sở chính tại một nước khác, chẳng như là Facebook hay là Google có trụ sở tại bên Mỹ mà không cần có trụ sở tại Úc, thì lấy đâu mà đánh thuế được, bởi vì họ đâu phải là thường trú nhân mà hay là đối tượng để cho sở thuế đánh thuế, thưa anh.
Dạ thưa anh, thì tại vì cái luật của Úc của anh, nếu mà chứng minh được cái nguồn gốc của cái thu nhập đó từ nước Úc thì là Úc có quyền là đánh thuế trên cái số tiền đó. Nhưng mà đó là có những cái phần, thí dụ như là chứng minh được cái nguồn tài nguồn thu nhập từ đó, nhưng mà bây giờ họ tính ra những cái tiền mà cũng như là để mà nhận được những cái thu nhập đó thì mình phải chi ra những cái chi phí, thì đó là những cái mà họ khai những cái chi phí rất là lớn để mà trả về ngược lại những cái công ty ở nước ngoài để mà cung cấp cho những cái dịch vụ, để mà họ làm được cái những cái dịch vụ mà để cung cấp để tạo ra cái thu nhập đó anh. Thì lúc đó đó là những cái mà sở thuế cũng không những là coi cái thu nhập mà còn coi những cái chi phí mà họ chi cho những cái công ty liên hệ với nhau, coi là nó có hợp lệ hay không. Và đặc biệt nữa đó là cái mà họ coi nữa là thí dụ như là khi mà sang những cái mà cái hợp đồng mà về trí tuệ đồ anh, thì họ phải coi trong cái phần đó là coi cái là cái số tiền, cái trị giá của những cái mà hợp đồng đó nó có thực sự là nó thể hiện đúng cái số tiền mà phải trả cho những cái đó không. Tại vì thường á là có những cái phần á là họ đưa ra những cái sản xuất ra những cái mà mấy cái software, những cái phần mềm, tức là lúc đầu thì dĩ nhiên là chưa có thành hình, thì đó là cái trị giá nó có thể là nó thấp, nhưng mà lúc mà gần thành hình bắt đầu ra họ mới bắt đầu sang nhượng lại cho những cái khác, thì cái lúc đó thì cái trị giá nó thấp, nhưng mà sau đó thì cái giá nó lại cao, để mà tức là mình có thể là không phải đóng thuế ở mà cái nước Úc này. Đó là những cái mà sở thuế bây giờ đó là thường đó là như chúng ta biết là mỗi lần mà có một cái đưa ra một cái chính sách nào đó thì thường là cái chú trọng là chính phủ cũng chú trọng tới những cái mà công ty nó gọi là liên quốc gia này để mà tìm cách để mà đánh thuế những cái này, để mà cho họ là phải trả thuế đúng cái số tiền mà họ thu được ở nước Úc anh. Dạ.
Dạ, vâng thưa anh, sở thuế cũng rất nhạy bén trong việc mà để ý tới những cách mà mua hàng trên trang mạng. Dạng như nhiều người trước giờ vẫn mua hàng mà không bị thuế, thì sở thuế đã áp dụng những cái luật lệ mới khi mà món hàng trị giá trên 1.000 đô, phải không anh? Dạng như là nếu một người nào mà có tiền mua một cái đồng hồ mà thật đắt tiền dài 30.000 đô, hoặc là một túi sách vài chục ngàn đô, thì dĩ nhiên đó là một số tiền lớn và phải đóng thuế nếu mà nhận được từ Úc. Thì thưa anh, cách nào để cho sở thuế để có thể biết được những cái chuyện đó mà lấy thuế thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái mà nó bây giờ họ đưa ra cái luật mới đó anh, tức là nó gọi là low value imported, tức là mình nhập vào đây những cái gì không phải là trên chỉ có trên 1.000 mà thôi, mà dưới cái số tiền đó nữa. Cái quan trọng á là những cái mà nơi mà cung cấp đó, khi mà họ cung cấp về nước Úc mà cái số tiền mà thường là thu nhập á mà nó trên 75.000, tức là đó là những cái business đàng hoàng, thì họ phải đăng ký cái thuế GST và họ sẽ áp dụng cái mức thuế GST lên những cái món đồ như vậy. Tức là mình run cái business thật sự để mà làm qua bên trang mạng, làm qua mạng đó anh. Tức là mình run cái business cũng giống như là mình hiện tại bây giờ mình kinh doanh qua mặt bằng, thì bây giờ thay vì mình làm qua cái mặt bằng, tức là có nơi làm việc đồ đàng hoàng, thì bây giờ mình qua mạng, tức là mình không cần cái mặt bằng đó, mà mình bán thẳng thì ở chỗ mình đưa đi, thì đó là khi mà mình làm như vậy đó thì đối với sở thuế họ coi mình cũng như là một cái người mà là kinh doanh. Và thì đó là nếu mà lợi tức của chúng ta mà trên 75.000 thì chúng ta phải đăng ký GST, và những cái đồ mà chúng ta bán đi thì cũng chúng ta cũng phải khai cái phần GST trong đó. Dạ.
Dạ vâng, một điểm mà khá quan trọng mà Việt Nam chú ý tới Facebook, mà ở đây có lẽ là rằng các trang mạng cũng có những cái vấn đề quảng cáo cho các doanh nghiệp tại Úc. Thì thưa anh, cái vấn đề quảng cáo trên Facebook hay là trong những cái trang mạng trên Internet đó, trị giá của nó lên đến hàng tỷ đô la, thì làm thế nào để sở thuế có thể truy được những cái tiền thuế này? Bởi vì họ đã tạo ra lợi tức đến hàng tỷ đô la thì chẳng lẽ không đúng thuế cho chính phủ Úc sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đó là những cái mà đối với những cái nước như Úc hoặc là những cái nước châu Âu đồ đó anh, thì họ đã có những cái luật lệ để mà đánh thuế trên cái phần mà gọi là quảng cáo đồ, advertising revenue, tức là dùng cái tức là đối với thí dụ như Facebook đó, thì họ dùng những cái mà cái sự mà thích thú của cái người mà Facebook user, tức là cái người mà có Facebook đó, thì thường đó là chúng ta có những cái sở thích này, hoặc là mình vào những cái này, những cái trang này trang nọ, thì là đối với bên Facebook đó, thì là họ giữ là những cái dữ liệu đó để mà dùng đó để mà bán cho những cái công ty nào mà muốn quảng cáo đồ này nọ, thì đó là những cái mà họ làm để mà họ thâu dùng để mà quảng cáo, do đó là họ thâu được cũng khá nhiều cái lợi tức trong đó. Thì đối với bên Úc này đó, thì đó là những cái mà gọi là revenue, tức là lợi tức. Còn tuy nhiên đối với bên Việt Nam đó, thì có thể là họ chưa có đủ cái thông dụng về cái phần mà để mà đánh thuế trên cái dạng Facebook đó. Thì đối với họ nói là có thể là có khoảng 70 triệu cái Facebook account, tức là nhiều hơn. Và cái mạng ở Việt Nam đó, thì có thể là họ không có dùng nhiều về cái nó gọi là social media đó, để mà quảng cáo trên mạng như thế nào để mà có bán được những cái trí tuệ đó cho những cái cơ quan, ngoại trừ dĩ nhiên là những cái công ty mà liên quốc gia hoặc là những công ty lớn, thì họ biết cái sự hữu ích của cái những cái trang mạng đồ này nọ, do đó nó dễ dàng. Tuy nhiên ở bên nước Úc đó, thì đó là những cái mà nó cũng sở thuế đã làm việc với rất là nhiều những cái cơ quan thuế ở những cái nước trên thế giới để mà có những cái đưa ra những cái chương trình nó hợp với nhau để mà nó song song để mà đánh thuế, tức là nó cũng đưa ra cái nó dạng là cũng điều hợp ra với nhau hết, tức là mình chạy đâu thì đó là họ cũng bị cái phần thuế này. Thì dĩ nhiên là chúng ta biết đó là đối với những cái công ty lớn như vậy đó, thì cái phần mà chạy thuế là một trong những cái mà đó là chúng ta thấy là thường đó là báo cáo thì có một số thì họ cũng có đóng thuế đàng hoàng, nhưng mà nó có một số thì nó đóng cũng rất là ít đó. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều cho cái buổi trò chuyện về thuế vụ hôm nay. Mặc dù rằng đây không phải là một vấn đề liên quan đến người thọ thuế tại Úc phải lo, nhưng mà những thông tin này cũng giúp cho có lẽ cho quý thính giả cũng như một số quý vị đã gửi câu hỏi đến chúng tôi để chuyển đến anh Lộc để trả lời về vấn đề thuế cho các công ty ngoại quốc tại nước Úc. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh Lộc. Dạ.
Dạ, xin kính chào quý khán giả và xin kính chào anh Văn Bách, và hẹn quý vị cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau. Dạ, xin kính chào.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.